Bản gốc còn không? Thanh Nghi hỏi. Ban vận hành nói hệ thống tự ghi đề sau 7 ngày. Mới 4 ngày. Duy Phong im lặng. Thanh Nghi không ép anh nói điều chưa dám nói. Cô đưa anh xem ảnh đồng hồ ở Nam Tân, mã lô cũ và hóa đơn máy in. Duy Phong đọc xong, khuyên cô giao hết cho tổ xác minh. Tổ xác minh báo cáo cho Mộng Giao. Nếu cô giữ riêng, họ sẽ nói cô làm giả. Nếu tôi giao bản duy nhất, nó sẽ biến mất. Duy Phong nhìn ra cửa sổ. Tôi có con gái đang học nhờ học bổng của quỹ. Lần đầu tiên Thanh Nghi hiểu cái giá của sự im lặng ở anh. Anh không tham tiền như một vài người ký. Anh sợ sự thật sẽ lấy mất tương lai của con. Cô nói anh không cần đứng về phía cô. Anh chỉ cần làm đúng một việc thuộc quyền mình. Yêu cầu bảo toàn danh sách những người đã truy cập phòng máy trong đêm giải ngân. Duy Phong không hứa. Nhưng trước khi đi, anh để lại số hồ sơ yêu cầu nội bộ mà anh vừa nộp sáng ấy. Cánh cửa phía sự thật chưa mở, song anh đã thôi đứng hoàn toàn ở phía bên kia. Buổi chiều, Nhã Tâm gọi từ số lạ. Cô ấy chỉ nói, mình muốn sửa lời khai. Thanh Nghi hẹn ở nơi có camera công cộng. Nhã Tâm không đến, một tin nhắn khác xuất hiện. Họ giữ hợp đồng chữa bệnh của cha mình, đừng tìm mình. Sau đó, số điện thoại không liên lạc được. Thanh Nghi nhớ hai ngón tay Nhã Tâm từng đặt lên cổ tay trái. Cô bắt đầu nghi ngờ chiếc vòng ghi âm có chứa thứ gì, nhưng chưa biết nó ở đâu và cũng không biết Nhã Tâm đã ghi lại lúc nào. Cô chỉ ghi vào sổ, Nhã Tâm muốn rút lời, bị khống chế bằng viện phí của cha. Tối ấy, Gia Hòa nhận được email mời phỏng vấn từ một công ty bảo trì mới. Địa chỉ và chữ ký đều có vẻ hợp lệ. Vì đang mất việc, cậu đến điểm hẹn tại khu công nghiệp. Không có cuộc phỏng vấn nào. Hai người của tổ an ninh dữ liệu chờ sẵn, đưa ra lệnh tạm giữ để xác minh hành vi truy cập trái phép.